Kính thưa cộng đoàn, nhạc sĩ Phạm Duy có một bài hát viết về cái chết. Ông viết: rồi mai đây tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ mang theo với tôi những gì đây? Tôi không mang theo với tôi được tiền tài hay danh vọng, tôi không mang theo với tôi được gái đẹp với rượu nồng, tôi không mang theo với tôi được giàu sang hay phú quý. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là một cái nhìn khá thực tế của con người khi đối diện với cái chết. Cái chết là buông tay, cái chết là không còn được nắm cái gì cả, là đi qua một cõi gần như là hư vô, là đi vào trong một vực thẳm. Và vì vậy con người qua mọi thời vẫn cố gắng nỗ lực để kéo dài sự sống của mình. Người ta đi tìm thuốc trường sinh, người ta tìm cách để bất tử, nhưng con người cuối cùng thì bất lực trước cái chết. Những anh em linh mục của chúng ta cũng đã nhiều lần đến sức dầu cho những bệnh nhân và đối diện với những cái chết, thì chúng ta cũng cảm thấy rằng không thể nói một lời gì an ủi mà có thể tin được rằng đem lại cho người khác một niềm vui, một niềm bình an để đối diện với cái chết. Thế nhưng, chúng ta vẫn có thể nói được điều đó bởi vì chúng ta có niềm tin. Trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô đã xác định: tôi không muốn để anh em cứ khỏi phải khổ sở như thế, và vì vậy tôi cũng xin thông báo và cho tất cả anh em biết rằng tất cả chúng ta, những người tin vào Đức Kitô, chúng ta sẽ không phải chết, nhưng chúng ta được sống mãi. Rồi đây sẽ có tiếng thiên thần thổi loa, và những người đã ra đi trước chúng ta sẽ đi trên các tầng mây trời, và chúng ta là những kẻ đang sống đây, chúng ta sẽ cùng đi với họ để trình diện Thiên Chúa. Và Ngài cũng nói tiếp: anh em hãy dùng những lời lẽ ấy để an ủi lẫn nhau. Vâng, kính thưa cộng đoàn, với niềm tin thì chúng ta nhìn cái chết như là đi vào trong cõi sống. Khi chúng ta mừng một vị thánh, thường chúng ta mừng ngày các vị qua đời. Và với một lối giải thích đơn giản, đó là ngày sinh nhật của các vị, ngày các vị được sinh vào trong cõi sống vĩnh hằng. Hóa ra cái giờ chết lại là giờ sống, và như vậy tổ tiên của chúng ta ngày xưa dùng một cái từ có vẻ như hơi cổ một chút, nói về giờ chết là giờ sinh thì, người sắp chết là rình sinh thì. Hóa ra chết lại là giờ sống, điều đó kỳ diệu quá, điều đó bất ngờ quá, nhưng mà điều đó cũng tràn trề hy vọng quá. Và cũng thế, thói quen của giáo hội của chúng ta nói về nghĩa trang là vùng đất thánh. Một cái thói quen ngày xưa, những người mà phạm tội công khai không được chôn trong đất thánh mà phải chôn ở phía bên ngoài, cũng là một cách biểu hiện rằng đây là vùng đất của những vị thánh. Dĩ nhiên thì ngày nay giáo hội sẽ nhìn sự kiện một cách khác hơn một chút, rằng những người có tội công khai đi nữa thì vào những giờ phút cuối cùng và những giờ phút đối diện với cái chết, họ vẫn còn có khả năng thống hối và họ vẫn có khả năng để đón nhận ơn tha thứ. Thế nên chúng ta không có quyền mất hy vọng. Chúng ta tin vào Thiên Chúa và Đức Giêsu ngày hôm nay trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe: lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Lạy Cha, những ai mà Cha đã ban tặng cho con thì con không muốn để họ bị hư mất, và con muốn cho họ được sự sống đời đời. Đó chính là niềm tin của chúng ta. Đó cũng chính là chỗ dựa và niềm hy vọng của chúng ta. Đó cũng là tình yêu của chúng ta đối với nhau. Ngày hôm nay chúng ta đến nghĩa trang và chúng ta được gặp lại những người thân của mình, nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ. Chúng ta cũng thấy mỗi người ra đi mỗi cách. Vâng, ở đây có những vị linh mục ra đi một cách êm dịu, như Cha Trần Mục Đích ngủ rồi anh em không thấy ra phòng họp vào gõ cửa và thậm chí phải chui qua cửa sổ để mở cửa bởi vì Ngài đã ra đi. Hay là chúng ta nhớ đến Cha Lã Ngọc Đầu cũng vậy, đêm ngủ rồi sáng không dậy nữa. Cha Mai Văn Hùng đang ở một cái buổi họp và bỗng dưng gục đầu xuống, chờ đi cấp cứu, rồi cũng ra đi. có những cuộc ra đi lâu dài hơn, nằm chuẩn bị khá lâu dài trên giường bệnh, miệt mài năm tháng như cha Nguyễn Huy Lịch, như cha Nguyễn Đức Vĩnh với những bệnh lâu dài. Có những cuộc ra đi mà anh em còn có thể tề tựu được chung quanh như cha Đinh Dưỡng Thiệm để cùng hát kinh san vê tiễn biệt người anh em. Nhưng mỗi người mỗi cách, thế nào thì mỗi người chúng ta phải ra đi. Đến đây tôi đang nhớ đến một cái lá thư tâm sự của một nhạc sĩ rất nổi tiếng, nhạc sĩ Mozart. Sau khi nghe tin thân phụ chết của ông, bày tỏ cái tâm trạng tâm sự với những bạn bè và ông viết trong lá thư rằng: Thưa anh em, trước đây tôi rất sợ cái chết, nhưng gần đây tôi hiểu ra được rằng cái chết là con đường của sự sống và tôi không sợ nó nữa. Tôi đã tập quen sống với nó rồi và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng và tôi muốn chia sẻ với anh em. Hãy tập sống với giờ chết của mình để nhận ra được rằng cái giờ chết không phải là hết, nhưng cái giờ chết chính là giờ đi vào cõi thiên thu. Xin cho mỗi người chúng ta khi tụ họp chung quanh bàn tiệc thánh thể, chúng ta nhớ đến công nghiệp của Đức Giêsu, đứng đi vào trong trần gian, đi đến đáy sâu của nỗi thân phận của con người trong cái chết, và Ngài đã sống lại đem cho chúng ta niềm hy vọng mới. Xin cho chúng ta, mỗi người chúng ta, luôn luôn sống trong tình yêu của Ngài, để nếu có phải ra đi, thì ra đi như một thoáng nhẹ nhàng. Xin cho chúng ta luôn luôn sống yêu thương, để chúng ta cũng được vào cõi yêu thương với những người thân yêu, những người đã ra đi trước chúng ta. Amen.